ปียกายเราชีวิตกายโลกกายเราชีวิตเราทุกข์ที่ว่าปาญญาเรื่องทุกข์ว่ายังยังว่าทุกข์ยังตามตายเย็นเราดูว่ายังว่าทุกข์ยังตายรวมเกิดทุกข์ยังว่าเรื่องปาญญาทั้งยาแต่ละเรื่องเวียนตัวเมาจึงงานว่ายังเธอใหญ่แม่ตัวเมาใหญ่แม่ตัวเมาใหญ่แม่ตัวเมาใหญ่แม่ตัวเมาใหญ่แม่ตัวเมาใหญ่ยานโมตัสสะยานโมโพตัสสะยานโมธัมมายานโมตัสสะยานโมธัมมาสาวะเวมังสาวะยานโมธัมมาเวมังนะโมตัสสะสักเพียงเท่านี้จะรู้ได้ยังไงถึงการตัดใจการตัดใจเกวีมานีดีเสียรักเสียงดังเสียงรู้ว่าดังเสียงนี้ว่าตัวเองเสียงคนมาจากยานตัวเองว่าจะทำให้ตัวเองจะจะดังดังดังดังเสียงดังดังดังดีเสียงโมดีว่าว่าจะทำดังดังโมเนสุดาโลลาโลมาชาวนากาโลไอยามปานันตารามมาชาวนากาโลไอยามปานันตารามมาชาวนากาโลไอยามปานันตารามเป็นโมเดลเมื่อเรียนยุ่งหน่อยเรียนยิ่งหน้าเมาเยี่ยงตั้งโมเดลเมาเมาดูโมเดลเป็นบ้านหน่อยเธออยู่ใจน้องใหญ่เฝ้าคอยอย่าเห็นเย็นลงตามเย็นเย็นยิ้มด้วยว่าเย็นพันธะเย็นพันธุ์ว่าเย็นพันธุ์เย็นเย็นอยู่ทางเขาเป็นลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมI am the one who is the one who is the oneYou are God.
Thank you.
Yajam samayam bhagavata vadiyam virati chetavane anasade vihasarame arko ayyarami vahane ananasiya gantavanda evanya panche samanamo vahane 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 thể hành đủ pháp chư nguyên làm nên một hành vi không nói rằng là phúc lớn cao thượng tại âm niệm hát tự chế không phải chưa tin rằng trong niệm pháp là phúc lớn cao thượng như tôn chứng kiêm nhượng khi chúng và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhộ tánh thượng hóa thượng nghĩa kiến ta môn tùy tài làm đừng pháp là phúc lớn cao thượng trong tâm hành thấy được vị thanh đế chứng vô hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng thi tu chạm biệt đời
chứng công đồng
tôn cầu tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng nhìn tờ hành như thế không chỗ nào tối thân hai đứa an toàn là phúc lớn cao
Dạ Nam Mô Bích Thà giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bích Thà Thâm ở trên Tha Pháp mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Perth 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh hảo thành kính đảnh lễ chi tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 6 năm 2014, Phật lịch 2558. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, Iti Uttaka. Đề tài hôm nay gần Phật xa Phật sẽ do Thượng Tọa Từ Quyền giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bích Tha giá.
Nhược tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Xa tự chúng ta kinh đảnh lễ tri ân lễ đức minh hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, Tiết Tiết Út Các Cát. Đề tài hôm nay gần Phật xa Phật, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng con kính đảnh lễ tuân thỉnh Thượng Tòa Giác Đảng từ đi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha giá.
Nam mô Đức Thầy Giảng. Kính thưa chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Có lẽ trong sinh hoạt tín ngưỡng, người Phật tử có niềm tin ở Phật pháp, và đặc biệt là chúng ta nói là đa số quần chúng Phật tử thì có mong mỏi là sau khi chết đi được sanh về cõi Phật, được diện diện Đức Phật, được nhìn thấy tôn nhân của Đức Phật. Sự việc mà chúng ta nghĩ rằng giữa cuộc đời khổ đau tâm tối này mà đến được gần Đức Phật, thấy được Đức Phật là một đại phước hạnh, điều đó rất là dễ hiểu. Chính vậy có một điểm mà chúng ta nên lưu ý là Đức Thế Tôn ngài từng dạy rằng cho dù một người ở xa Đức Phật, cách biệt về thời gian và không gian, nhưng mà người đó hành trì lời dạy của Đức Phật thì vẫn rất gần Phật. Nhưng mà cũng có những người ở kế bên Đức Thế Tôn nhưng mà không hành trì thì người đó đồng bằng rất xa Đức Thế Tôn. Đó là điều mà tất cả chúng ta cần suy gẫm và xét lại về đời sống, về khuynh hướng của mình. Mời quý Phật tử lắng nghe phần tính kinh của bài học ngày hôm nay, và tiếp theo đó chúng ta sẽ hẳn chúng ta tự nguyện theo sự ý nghĩa của đề tài này, gần Phật, xa Phật. Mời quý Phật tử đọc cho phần tính kinh.
Sa xứ, lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng. Từ khi dẫn nhập bài học và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Gần Phật, xa Phật. Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Này cả tỷ kheo, nếu một tỷ kheo nắm lấy viền áo tăng già lê, đi theo sau lưng ta, chân bước theo chân, nhưng vị ấy có tham ái trong dục, với lòng sắc sảo, với tâm sân hận, ý tư duy nhiễm ác, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, với các căn hoang dại, vị ấy xa hẳn ta, và ta xa vị ấy. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo ấy không thấy pháp, do không thấy pháp nên không thấy ta. Này cả tỷ kheo, nếu tỷ kheo sống xa đến 100 do tuần và vị ấy không có tham ái trong các dục, với lòng tham không sắc sảo, tâm không sân hận, ý tư duy không nhiễm ác, chánh niệm tỉnh giác, định tịnh nhất tâm, các căn được chế ngự, vị ấy gần hẳn ta và ta gần vị ấy. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo ấy thấy pháp, do thấy pháp nên thấy ta. Nếu có thể bước theo nhưng nhiều dục dục phiền, thì xem người như vậy thật là xa, rất xa. Ta giữa người ái dục và người không ái dục, ta giữa người lãng dịu và người không lãng dịu, ta giữa người tham ái và người đã trừ ái. Sau khi thắng tri pháp, bậc thiền trí biết pháp, như ao không gió thổi, không dao động tịch chỉ, hãy xem người như vậy thật là gần, rất gần. Gần giữa người không ái và người không có ái, gần giữa người lãng dịu và người được lãng dịu, gần giữa người không tham và người trừ tha mãi. Chúng con kính đảnh lễ tuân thỉnh thượng tọa tự quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bích Tha giá.
Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Bụt Tham Ma, Nam mô Sang Khai nhé, giờ tôi để chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn một phần. Thưa đại chúng được nghe rõ không?
Dạ, thấy có một phần. Dạ, cảm ơn Phật Giáo.
Con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chúng Tăng. Con kính lễ đến Sư Tôn Giác Đẳng, để Đức Minh Hạnh, để Đức Pháp Tính cùng Sư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến với Trung Nguyễn cùng Sư Phật Tử. Dạ, xin bước đầu vào thầy lệnh. Ta đã khăn sống ma trong vũ trô Phật Câu A, Phật Thăng, Phật Câu Anh Tăng. A phi qua đi mi so a to pa kawa ta sam mo tham mang nam ma sa mi su pi ti pa no pa kawa to sa va sam kho sang khang nam ma mi chúng đi sự sinh nhiên tình thân không ý cán dương ăn đức tam bảo là Phật bảo pháp bảo và tăng bảo mà nhiều người là có tam bảo hàng như hồ đến chưa sống đức tăng quý phụ nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp nam mô bổn sư thích ca thì cái bậc như ngày kính thưa toàn thể đại chúng hôm nay có thể chúng ta học một cái bài học gần Phật xa Phật, có thể nói rằng đây là một điều, một đề pháp rất là quan trọng. Bởi chính Đức Phật này chỉ dạy chúng ta. Thì chúng ta thường nghe các vị giáo sư giảng câu tức là số tham mang bác sĩ, số mang bác sĩ. Ai thấy pháp người đó thấy ba, thấy như lai. Thì quả thật đây là một đọc kinh văn. Và kinh văn thì chúng ta thấy dầu cho mà ở xa ngày, coi như là ở xa ngày muôn trùng vạn trưởng luôn như điều mà ở đây nếu mà có cái tâm mà tu tập, có cái tâm an trú và cái tâm thành tựu những cái lời dạy của ngài thì quả thật thì đó chính là người ấy đã thấy ngài, đã ở gần bên ngài. Còn nếu như chúng ta sống mà chúng ta gần bên ngài nhưng tâm của chúng ta dễ vui, tâm chúng ta không cố gắng tu tập thì sẽ quả thật thì xa tận muôn trùng. Thế tới đây thì chúng ta nhớ ở trong Trung Kinh, trong kinh Tạng có giải về, có giảng cái thân chúng ta nghe về một cái tích của ngài Quốc Lý. Thì cái thứ gì của giáo Quốc Lý á, trước khi là người thầy lớn và sau đó vào đi tu. Còn ta lâm bệnh nặng thì cái sách lâm chung thì ta rất là mong muốn nhìn thấy dung nhan mới diễn kiến được dung nhan của Phật, nhưng mà nó không thể nào mà có thể đi đến cái diễn kiến định lễ này được. Nên ta bây giờ thì giả cái người chăm sóc hết đến đặt với đến Đức Phật thì cái lòng thương Đức Phật này thân hành để đi tới và thăm Quốc Lý những giờ phút cuối cùng. Thì khi đi đến thì ngài mới hỏi Quốc Lý có gì mà sẽ ở trong tâm kiểm soát lại, có thiếu sót gì về giới luật hay phải hối hận một cái điều gì không. Thì tôn giả Quốc Lý mới bạch với Đức Phật rằng: bạch Thế Tôn, từ lâu con muốn đến để nhìn thấy được Thế Tôn, nhưng thân con không có đủ sức để đi đến diễn kiến này. Thì lúc đó Đức Phật dạy rằng: câu vừa rồi này một cái lý, cái gì có đáng đối với cái tâm thân của Như Lai, cái thân 32 thầy trưởng này? Này một cái lý, ai thấy pháp người đó thấy Như Lai, ai hành pháp thì người đó xem như là đại đạt Như Lai. Thì cái thú vị thì qua một cái câu đối thoại như thế, chúng ta thấy giữa Đức Phật và tôn giả Quốc Lý để gợi ý cho ta thấy được cái vấn đề quan trọng, đó chính là cái pháp thân của ngài chứng đắc được chỉ còn Bồ Đề với cái dung nhan 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của chính ngài, cũng là tứ đại hảo thành. Cũng ở một góc độ thì chúng ta thấy cũng là đất nước lửa gió, cũng là sát thân báo thân này cũng tiêu tan. Nhưng ai mà thực hành được cái pháp thân của chính ngài thì đó chính mới là cái người mà gần kề ngài, mới là hầu cận gần ngài được và ý nghĩa cao đẹp nhất. thì chúng ta thấy có một sự khác biệt rất là lớn. Tuy cũng là một tấm thân, cũng 32 thị trường này, tuy Đức Phật được 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, nhưng 80 vẻ đẹp 32 thị trường cũng nằm trong 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái sắc thân của Ngài là cái sắc thân của tứ đại. Cho nên lúc mà giờ phút viên tịch đó, trước khi viên tịch đó, chúng ta nhớ trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, Ngài đang nhiều lần đặt cảnh Đức Phật ở lại vì lòng thương tưởng cho đời. Ngài A Nan, như nay hôm nay như chiếc xe đã cũ kỹ, thời chắc chắn có một lúc nào đó nguyên một chiếc xe cũ kỹ này nó sẽ làm lại, nó sẽ vào một cái chắc chắn sẽ bị hư hoại tiêu. Cũng vậy, đến đã đến thời, đã đến lúc Như Lai đã ra đi, pháp lực này đã có tứ chúng, đã có tích khôn, tích khôn niệm qua sức cao qua chi ca, đã có tỷ kheo, tỷ câu thi, đã có thiện nam tính nữ phát huy và nhìn giữ. Cho nên vừa rồi này ác này quá tới rồi, vừa rồi này ăn ăn Như Lai phải lên đường tình diệt. Có thể nói rằng là ngày luôn luôn người muốn vừa đệ tử an tường và liễu tri hiểu biết rõ ràng những lời dạy của chính Ngài. Đây là một điều mà điểm son ở trong một vị thầy cao cả của chính chúng ta, sẽ không phải bắt chúng ta phải bái lại quỳ quỳ để nhớ Ngài, để hiểu biết Ngài như thế này thế kia, nhưng Ngài chỉ muốn chúng ta thực hành theo lời dạy của Ngài, đó chính là báo ơn Ngài. Cho nên chúng ta thấy ở trong kinh văn, chúng ta đọc một cái câu mà chúng ta thấy rằng cái sự tuyệt vời của một vị chánh lành cao cả. Này các tỳ kheo, thì khó ấy không thấy pháp, do không thấy pháp nên không thấy ta. Này các tỳ kheo, thì khó ấy sống xa đến 100 vô tường, vì ấy không có tham ái trong các dục, với lòng không sắc sảo, tâm không sân, vân vân, thì các căn được chiến ngự, thì ấy gần ta, và ta gần vì ấy. Vì thế sao? Vì ấy đã thấy pháp, cho nên đã thấy ta. Khi chúng ta đọc một câu hỏi này, chúng ta thấy Ngài không có một sự tư lợi, hay không có một sự vị kỷ riêng cho cá nhân mình, mà chúng ta thấy sau khi Ngài viên tịch, Ngài nói rằng hãy để coi như là hàng cư sĩ lo thiêu và lo vấn đề xá lợi của chính Phật, tức là do hàng cư sĩ nó phân phát phân chia, chứ chưa tăng không cần phải vào để mà chủ trì cái công cuộc đại lễ trả tiền giờ phút giúp bạn của Đức Phật. Cho nên khi chúng ta hiểu biết như vậy, quả thật thì chúng ta mới thấy rằng cái ơn đức của Ngài là cao cả. Là vì thương chúng sinh, chỉ biết chúng sinh, chuyển mê khai ngộ đi khổ đắc lạc cho chính tất cả chúng sinh mà không có bàn một cái gì này. Chúng ta thấy một trong những cái việc làm của Đức Phật đó là vào mỗi lúc rạng rừng rạng đông, Ngài luôn luôn quán sát chúng sinh những ai hữu duyên với chính Ngài, thì Ngài đi đến nhà tế độ những người đó, dù cho đó là một người cùng tính khất cái, cho tới người đó là một người quan quyền vua chúa và là môn vân vân, hay người đó một người rất là dỗi dân hoặc là biện tài, hay là một kẻ cùng tính khất cái, những hữu duyên với Ngài đều được Đức Phật ngay sẽ tế độ tất cả. Đến khi để đồng như Ngài, tức là thể nhập những pháp mà Ngài đã thể nhập, chứng đắc những pháp Ngài đã chứng đắc, và đồng nhất với những pháp mà Ngài đã chứng đắc đồng nhất. Ngài muốn chúng ta chuyển mê cái nỗi khổ đắc lạc, quả thật như vậy. Đến khi để không còn phải bị sinh tử đau khổ, chúng ta thấy một cái điểm son, một cái điểm tốt đẹp nhất của Đức Phật ở chỗ này. Chúng ta thưa quý vị thành rằng, chúng ta nếu chúng ta chưa thực hành được thì chúng ta có một cái sự chiêm ngưỡng, chúng ta có một sự thành tâm, có một niềm tin để chúng ta kính về ba ngôi tam bảo, và đặc biệt tức là chúng ta kính Phật, thì cái điều đó cũng là một điều tốt. khi thấy một hình Phật, khi thấy một kim thân Phật, hay khi chiêm bái sát lợi, hay chiêm bái thứ tinh tích, thì nên rằng cái đó nó chỉ là một trong những cái chi thức, một trong những cái báo thân, một trong những cái dấu ấn để lại của Đức Phật trong cuộc trong trong cuộc đời này. Nhưng chúng ta có cái thành tâm, chúng ta có một niềm tin, có một chánh tín, có một trí tuệ, thì xem như chúng ta cũng đã làm tốt, chúng ta đã làm tốt trong trong sự tình này, tức là chúng ta đã cũng một phần nào cũng đã gần kề. Cho nên không phải là chúng ta đừng có, nhiều khi có một số người nhân dân cầm một câu này là người nào thấy Phật người đó mới là người nào tu, người đó mới thấy Phật, người không tu không thấy Phật, rồi cái nhắm mắt mà tu thì như vậy nghĩa là tu gần Phật. Không phải như vậy, mà cái sự tu là một cái sự quay về với nội tại, cái sự tu tập thì chỉ như thiền quán, làm sao mà cho các dục được đoạn trừ, không có tăng trưởng. Các pháp chưa sanh không cho sanh khởi, nhưng các pháp đã sanh chúng ta dị trừ nó. Những thiền pháp chưa sanh cho nó khởi sanh, và những thiền pháp đã sanh quân tập để nuôi dưỡng những thiền pháp đó. Đây chính là cái giá trị khi chúng ta hiểu được như vậy. Không thể nào mà chúng ta cứ nhắm mắt mà vô, cứ ngồi nhắm mắt rồi niệm Phật, nhớ tưởng tới Phật, như vậy là đủ. Mà sẽ thực hiện những lời dạy của chính Ngài, và những lời dạy đó chính là những lời dạy của duyên khởi, những lời dạy của tâm tướng vô thường, những lời dạy của cố tập diệt đạo, như lời dạy của thân thọ tâm và pháp quán, hiểu một cách tường tận. Bởi vì tất cả chúng sinh thì quan sát thì thấy tất cả chúng sinh về chất khổ sầu do nhân tâm ái khởi đầu vô minh. Tất cả những niềm đau và khổ gì nó bắt nguồn từ một sự kiệt tập, từ một cái sự lông gốc, từ một sự hội tụ của tham ái làm nhân, tham ái làm duyên. Sự tu của mọi con người ở đây chính là báo ơn Phật một cách cao cả nhất. Có sự cúng dường của chính Ngài, thì cái sự cúng dường pháp và cúng dường đối với Đức Phật chính là chúng ta thực hành pháp, là sự cúng dường tốt đẹp nhất. Cho nên chúng ta thấy ở trong cái hiếu nó không, người tôi như là gọi cái từ mà rất là hay, tức là cung kính không bằng phụng mệnh vâng lời. Cái sự cung kính, cái sự chăm sóc, cái sự lo lắng về vật thực, về thuốc men, về chăn mền, áo ấm, điều kiện kinh tế tiền bạc, đó là sự chăm sóc. Nhưng cái sự chăm sóc nó không bằng phụng mệnh vâng lời nhẹ dạy, vâng lời cha dạy, vâng lời thầy dạy. Ở đây chúng ta biết vâng lời Phật thì quả thật đó chính là một người ngoan đạo, một người mới đích là một người Phật tử, tức là một người con Phật đang đi trên con đường Phật, đã đi đang thực hành trên những pháp Ngài đã thực hành và đang tu tập những pháp Ngài đã tu tập. Và kính thưa quý vị, chúng ta thấy chứ không phải là một cái điều mà tăng bốc, một điều mà để quảng cáo, hay một điều mà để mà chúng ta ngày danh nhiêu tuổi của Phật lên, như vậy thì chúng ta được tốt, chúng ta sẽ giáp thường. Thường thường có một số Phật tử ta cho rằng ta khi mà niệm Phật thì về cái cảnh Phật, cái cảnh giới Phật, không phải như vậy được. Cái niệm Phật nó chỉ là một định tâm, cảnh giới của nó chỉ là định thôi. Rồi bức thang nó sẽ thấy một niệm Phật, chúng ta nói như thế thôi là tâm, làm cho tâm của chúng ta định tĩnh, chứ không phải chúng ta niệm Phật rồi chúng ta sẽ đồng giờ nhất của chúng ta sẽ về với cảnh Phật. Mà ở trong coi như là ở trong kinh coi như là dạy chúng ta coi như niệm A Di Đà Phật thì chúng ta sẽ về với cảnh giới Phật, hay sao coi như là sau khi chúng ta chết thì được rước về cõi Tây Phương. Thì ở trong tinh thần Phật pháp thì cái lời dạy của Ngài không phải là như vậy, nhưng mà chưa phải là về Tây Phương. Bởi vì các ta nói gần Phật xa Phật, chúng ta có niệm mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta về được Phật thì khi chúng ta đã xa Phật quá nhiều. Mà chúng ta thực hành theo lời dạy của Ngài, biết vâng lời dạy của Ngài, thực hành theo lời dạy của Ngài, biết các dục là nguy hiểm, là khổ đau, chúng ta lìa dục, chúng ta đi dục, chúng ta đoạn dục. Và chúng ta thấy nguyên nhân của khổ đau sinh tử đó là do vô minh, thì chúng ta phải tu tập để cho minh diệt vô minh, vô minh diệt minh sanh. Chúng ta nhớ như vậy là chứ còn phải quả thật thì không có phải có một cảnh giới của Phật mà ở đó chúng ta sau khi chết rồi giờ về cảnh giới đó đồng nhất của đắc chứng, đồng nhất của không còn sanh không còn tử, phải như vậy. Và chỉ là một trạng thái thôi, chứ không phải là có một cảnh giới, có một cõi Phật rồi đó về đó là chúng ta ở cùng sống chung với Phật, với chư hiền thánh tăng, phải như vậy.
không phải là một sự, không phải là một cái sự sự sống ở ở cảnh cõi nào cả, ở cõi ở giới quốc nào cả, mà chỉ là một trạng thái không còn vui, không còn buồn, không còn khổ đau sinh tử. Đây là một vấn đề lớn, đây là một điều quan trọng vô cùng. Cho nên chúng ta thấy ngày dạy thì theo quốc lý, theo quốc lý Tam Như Lai cũng là thân của tứ đại. Quốc lý hãy cố gắng tập trung lại những lời thực hành đến những lời dạy. Chính Như Lai và quốc lý hãy nhớ rằng thân do tứ đại nó hiện thành. Thì cái thú vị giữa chúng ta thấy cái sự nhận thức giữa cái lời dạy của Ngài và cảnh giới thì nó khác nhau vô cùng. Có cảnh sinh báo là không có cảnh giới cổ giới của Phật, mà chúng ta chỉ có sự đồng nhất trên trên giác ngộ, đồng nhất trên giác ngộ. Thế cho nên một vị đi theo tu tập luôn luôn thì dạy cái gì? Dạy phải cố gắng đi tham, phải cố gắng đoạn nghiệp, phải cố gắng làm cho các cái phiền não sân hận cũng sự cấu trúc một cái sự sân tật lẫn hối thì không phải lên trong tâm của người đó. Và khi không lại phải lên trong tâm của người đó thì thôi, họ đã làm, họ đã tu tập được tốt đẹp. Cho nên nhiều khi ở trong cuộc đời này, quý vị biết là chúng ta thường thường là chúng ta nghĩ rằng chúng ta mơ, chúng ta thấy được Phật, chúng ta mừng quá. Ồ, như vậy thì chúng ta đã đồng cảnh giới với Phật, chúng ta về với cõi Phật, hay là Phật tiếp dẫn tiến độ chúng ta. À, ví dụ như là chúng ta niệm Phật rồi chúng ta nằm mơ chúng ta thấy Phật như vậy của Phật trước chúng ta, hay là chúng ta cứ niệm Phật để tránh là Phật sẽ rước chúng ta đi phải như vậy, hay hoặc là tiếp dẫn đạo sư cho ta ở điều này điều nọ, mà cái sự tiếp dẫn gọi là đạo sư đó chính là Ngài đã giải ra cái con đường, mà con đường nó biết chúng ta đi theo thì chúng ta gần Ngài. Còn nếu như ở gần bên Ngài mà tâm tư phóng dật, tâm tư dễ vui thì quả thật xa tận muôn trùng. Cho nên chúng ta thấy về về cái tâm lý và vật lý. Vật lý đó chính là cái gì? Chính là Đức Phật. Cái thân xác như tất cả chúng sinh cũng có 32 thể trượng. Nhưng về cái tâm lý hay về cái giá trị nhận thức hay cái giá trị tu chính thì Phật là xa chúng sinh vô trùng, bởi vì là của người giác ngộ. Những gì cần đạt được Ngài đã đạt được, những gì cần diệt trừ Ngài đã diệt, Ngài đã diệt trừ. Và những gì khéo tu chính, Ngài đã khéo tu chính, Ngài đã khéo bây giờ đã giác ngộ thì Ngài đã giác ngộ. Cho nên sau khi giác ngộ xong, Ngài mới đầy đủ với cái gì? À, với cái khả năng, đầy đủ với cái sự ly tham, đầy đủ với... Quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, con kính lễ sư trưởng mới qua một rung, con lễ sư phụ thị sư mới qua một rung. Dạ, cảm ơn người về con Phật. Không có gì nói. Thì đó, chúng ta thấy chúng ta nguyện về cõi Phật phải không? Cũng là một cái đề tài trong đây. Chúng ta nguyện đi theo con đường của Phật đã đi, tức là chúng ta nguyện gần Phật, đi về với chính Ngài. Đó là đi về trong sự đồng nhất của chính đắc, chính đắc cái Phật quả, chính biết sinh tử khổ đau. Đó chính là cái sự gần Phật. Và xem như xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Còn quả thật ngay trước mắt như dù mà hình trùng cách biệt, bởi vì cái giới bức của phàm cảnh và của Ngài và của một chúng sinh phàm phu, của một chúng sinh phàm phu thì quá là cách xa. Cho nên vì vậy khi chúng ta có một cái sự tu tập, có một niềm tin, có một ý chí, có một cái sự tiến tu, thì chúng ta thấy ngày nào chúng ta được tắm mình trong biển pháp của Phật thì ngày đó chúng ta cảm thấy rằng chúng ta rất là thương Phật. Quả thật khi chúng ta thấy những lúc mà khi chúng ta đau đớn về thân xác, cái khổ đau về tình cảm, hay bị cái sự chia lìa mất mát, hay bị một cái sự hàm oan với cái dư luận của cuộc đời, chúng ta cũng nhớ lại những cái lời dạy của Phật. Thế có nhìn dư luận cho rằng mình có làm hay không làm, mà hãy tự nhìn lại chính mình có làm hay là không làm. Và trong cuộc đời này, thương xa cũng biết gần, cầu không được, muốn không được, tất cả cái điều đó là khổ. Những sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng sẽ tôi xa tầm tay với của ta. Những gì mà chúng ta thân thương chiều mến rồi cũng sẽ qua đi. Tiền bạc, danh vọng, vợ đẹp, con sinh, tất cả những gì hiện hữu trong cuộc đời này rồi nó cũng sẽ bị cái định lực vô thường biến đổi, hoại tiêu và tan rã. Khi chúng ta gặp những cái hoàn cảnh thực tế, gọi là chứng nhận thực tế, đối diện với thực tế, thì lần hai lúc này quả thật lời dạy của Phật hay là Đức Phật lúc đó là một vị lương y tài ba vô cùng, để ban thuốc cho chúng ta hết nghe, để đưa cái thuốc cho chúng ta hết, mà chúng ta lấy chúng ta biết nghe lời ngài uống thuốc đó, thì tự động chúng ta cảm thấy là từ xưa tới giờ mình đã mê, mình đã lầm, mình đã mê cuộc đời, mình đã lầm với chính mình, tự cho là tốt đẹp, tự cho là hay, sang cho mấy, nghèo giàu cho mấy cũng là một kiếp con người tử sinh đau khổ, trầm luân sanh tử đời này đời nọ. Nước trong bút biển nhưng mà ít hơn những giọt sức mắt sầu thương mà chúng ta đã ngỏ xuống còn hơn là bốn bể đại dương. Thì nội chỉ chúng ta nghĩ quá thật cái sự đau khổ này nó nhiều, đau khổ nhiều quá, quá chừng nhiều cái đau khổ, bây giờ làm sao chúng ta thoát khổ? Thì đó, cái làm sao mà chúng ta thoát khổ thì chúng ta mới gần được Phật. Còn nếu như mà chúng ta chạy theo với sắc đẹp tính hay mùi thơm bị ngon sức lạc thì chúng ta thì chúng ta ở kế bên hậu cận diễn kiến mẹ, thì chúng ta xa một cái chân trời bờ này và bờ kia quá xa, cũng như là cái gì mà chính chúng ta đã hiểu biết và đã thấy nhau những gì mà Đức Phật đã thấy nhau, chứng đắc những gì Phật đã chứng đắc, tu tập những gì mà Phật đã tu tập và thành tựu những pháp gì mà Phật đã thành tựu, thì đây chính là chúng ta khéo tu, khéo vâng lời, và đó chính là chúng ta sẽ nghĩ gần kề hơn ngày mà báo ơn Phật một cách cao cả nhất, chứ không phải là báo ơn Phật bằng cách tức là chúng ta phục dịch chăm sóc ngài không có vị trí theo. Và phút cuối cùng khi mà Đức Phật đã tịch diệt, những vị tỳ kheo khác thì lo đến đây để có thể phụ tiếp giúp được cái phần này phần kia, nhưng riêng vị tỳ kheo này thì với cái ước mong rằng bây giờ sẽ cố gắng tu tập, sẽ cố gắng tu tập trước khi Đức Thế Tôn về nước bạn mà thành tựu được cái lực, thành tựu được thánh quả, thì cái thứ vị các thầy thì khéo khác mới quở trách vị này nói với Đức Phật không còn bao lâu nữa, ngài không còn hiện hữu ở dân gian này, ở tâm giới này nữa, đâu ngài sẽ niết bàn viên tịch. Vậy mà vị tỳ kheo này cũng không có biết, mà chỉ biết lo đi ở nơi nào đó để tu. Thì khi nghe cái sự tình đó, Đức Phật nghe như vậy thì ngài tán thán vị đó là vì đã hiểu biết và bảo ơn ngài một cách cao cả nhất, biết hành pháp, biết tranh thủ, biết hành pháp thì cũng dù Đức Phật trước khi ngày tịch diệt. Chính vì thế những cái gương lành, những cái điều tốt đẹp đó luôn luôn được Đức Phật ngài sẽ thẳng thắn. Còn cũng vậy, giờ phút cuối cùng ngài đi đến mà thấy độ Quốc Lý thì chúng ta thấy bởi vì muốn hiện thân đó để nhắc cho Quốc Lý thấy rằng đây là cái thật, cái nào là cái thật, cái nào là cái giả, cái nào là cái pháp hữu vi, cái nào là cái pháp vô vi, cái nào là pháp cần phải đặt chính. Những gì mà dưới đây đã giác ngộ dưới cội bồ đề, những điều đó Quốc Lý thì ăn chú, bởi vì những cái đó Quốc Lý cần phải hiểu hơn là những cái khác. Bao nhiêu đó thôi chúng ta thấy khi một tâm của chúng ta khởi lên sân hận, khởi lên tham hại, khởi lên si mê, khởi lên nghi hoặc, khởi lên tà dục, tà tâm, tà tư, thì chúng ta thấy chúng ta đã quá xa rồi. Mà một khi cái tâm của chúng ta có chánh niệm, có tỉnh giác, có chánh kiến, có chánh tư, có cái từ tâm, có cái bi tâm, có dị tâm, có xả tâm, và có cái sự thực hiện về tham tướng và vô thường khổ não vô ngã, hay thực hiện cái thân thọ tâm và pháp quán niệm xứ. Thì ngay khi đó chúng ta biết được chúng ta là đường kề nơi Phật. Xin nhắc lại một cái mà người chúng ta kinh thừa tự pháp đó. Thì thừa tự pháp thì cũng bị nữa. Đệ tử Như Lai là người thừa tự pháp. Thừa tự pháp tức là thừa tự cái lời dạy của chính Ngài, chứ không phải là thừa tự tài Phật. Những cái gì mà người ta đến để cúng tế nơi chính Ngài, đó mới gọi là đệ tử của Ngài. Thì chúng ta thấy dựa trên kinh văn như vậy, chúng ta thấy quả thật thì Đức Phật luôn luôn đề cao, luôn luôn có một cái tinh thần sắc tấn đối với một người đệ tử, phải luôn luôn có một tinh thần tu tập tích cực, phải biết chánh niệm tỉnh giác, phải biết theo dõi với chính mình để đoạn trừ tham ái, để đoạn trừ những nghi hoặc, những lậu hoặc, những thân tật lẫn hối trong lòng mình. Thì quả thật khi chúng ta suy nghĩ đối với chính Phật như vậy thì chúng ta thấy Ngài quá tuyệt vời. Bởi vì sao vậy? Luôn luôn khi mỗi con người phải có một cái tinh thần tích cực để tu tập tích cực, để mà có một cái sự nhất tâm. Chúng ta luôn luôn ta thấy nếu như ai thực hành pháp thì pháp sẽ hộ tìm người đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái sự an lạc mà do tâm kinh an, do thân kinh an, hay do định tâm, hay do chánh niệm tỉnh giác này làm cho chúng ta cảm thấy nó an lạc tâm vô cùng. Lúc có tâm, lúc là tâm thiện, lúc tâm đại thiện, nó hợp với nhân sở hữu tình hảo. Thì chúng ta thấy là cái tâm của chúng ta nó thấm nhuần và nó tươi mát. Mà như thế thì chúng ta cảm thấy nó từ thân cho tới tâm, chúng ta cảm thấy an lạc, chúng ta cảm thấy nó tốt đẹp. Và cũng vậy, ai mà sống mà không an trú công pháp, không có niệm pháp, hay không có một cái sự suy tưởng thực hiện pháp, thì người đó dầu cho sống đời Như Lai hay là nói cái khéo đi, đi sao cho đi sau lưng Ngài, nhưng những bước chân hay sự đi sau lưng đó nó không có giá trị. Nhưng những ai có cái tinh thần có cái tinh thần dị trường tham ái, có tinh thần dị trường cái lòng phẫn uất sân hận, có cái chánh niệm, có tỉnh giác thì thôi, những người đó là những người đệ tử của chính Ngài. Dù cho là không ở gần kề này, xa, thật là xa, mình trùng cách biệt, nhưng quả thật thấy rất là gần. Còn những người mà không được hành thì cũng rất là gần này, nhưng quả thật là mình trùng cách biệt, tôi xa vô cùng. Ở đây, thường thường chúng ta sống trong cuộc đời đó quý vị, người ta thương mình đó là một chuyện. Nếu người ta hiểu mình, nói vậy, trong tình cảm, trong tâm lý, nếu mà hiểu, mà được thương á, thì nó mới tồn tại. Và nếu như thương mà không hiểu, sẽ làm khổ nhau. Thì cũng vậy, cái mà hiểu nhau, trong chúng ta hiểu Phật nói cái gì, hiểu Phật dạy cái gì, nó rất là gần Phật. Còn nếu như chúng ta cảnh Phật, chúng ta bằng niềm tin thì nó sẽ dễ bị nhắc ngã, dễ bị chắc trở trên cái niềm tin của chính mình. Còn khi cái niềm tin này đã được hiểu, chính là có trí tuệ. Niềm tin này có trí tuệ thì những cái lời nói của Phật là đầy đủ nhân duyên, đầy đủ cái sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, ngày quá khứ, hiện tại, vị lai, nó đồng nhất, đang khớp nhau. Thì chúng ta hiểu biết một cách vững chắc cái lời dạy của Phật, hay là chúng ta nhớ cũng không có cái sự đối chọi gì giữa kinh Đức Phật này thuyết một vấn đề, rồi tới luật này thuyết có vấn đề khác cũng trên cái lý đó, phải không? Không phải. Và rồi dưới luận này cũng biện luận quý khác, không phải như vậy. Mà so sánh với kinh đối chiếu với luật luận, cái lời dạy của Đức Phật nó tương đồng, nó không có cái sự đổi khác. Cho nên chúng ta mới có một cái gì, mới có một trí nguyện, mới có trí tuệ, mới thực hiện được giáo pháp. Hoặc là chúng ta đang nói về cái hiểu á, hiểu á, hiểu thương á, thì chúng ta hiểu Phật, thương Phật. Lúc đó chúng ta yêu Phật vô cùng. Có một thời gian, có như cách nay khoảng chừng 2 tháng, có một lúc chúng ta nói, quả thật thì chúng ta yêu vợ, yêu chồng, yêu con, yêu cha, yêu mẹ, nhưng chúng ta không biết yêu Phật. Chắc cái ai biết yêu Phật? Chỉ biết yêu Phật hay yêu và hiểu Phật. Quả thật thì trên cái tinh thần toàn phương mình, dĩ nhiên là chưa có yêu một cách hiểu Phật và giác ngộ cái lời dạy của Ngài, nhưng chúng ta phải biết yêu Phật mới dám sống chết với lời dạy của chính Ngài. Ở đây cũng như là người mẹ tha liều chết vì thương con, giữa tình yêu trai gái dám sống chết với nhau xa không được, thì làm sao chúng ta phải biến chuyển cái tinh thần yêu Phật như vậy được? Có những pháp của Ngài đã dạy thì chúng ta phải yêu nó, cũng vậy chúng ta yêu Phật thì chúng ta yêu pháp của Ngài giảng dạy. Không phải nói cái tình yêu thương ở đây mà chúng tôi chẳng, chúng tôi nói kỳ, chúng tôi nói cho nên nhiều khi á, chúng ta như chúng ta không yêu Phật mà suy nghĩ kỹ đi, chúng ta thương yêu cha, yêu mẹ, yêu vợ, yêu chồng, yêu anh, yêu chị, yêu con, yêu cái, yêu tiền, yêu chức vụ, yêu của cái tiền bạc của mình, nhưng tất cả giờ chúng ta yêu thương Phật. Khi chúng ta yêu thương Phật thì chúng ta mới nghe theo lời dạy của Ngài, thực hiện theo lời dạy của Ngài, đó mới chúng ta mới kính yêu giáo pháp của Ngài. Mà kính yêu giáo pháp của chính Ngài, chúng ta mới thực hiện lời dạy của Ngài. Đó chính là chúng ta đã gần kề Phật. Chứ không phải coi như là yêu Phật là chúng ta cúng Phật, yêu pháp là chúng ta là chúng ta đọc kinh đọc pháp như vậy. Cái sự thực hiện hiểu được cái lời dạy của Ngài, đó là cái thiên này. Cho nên các mà sô văn bát tí, ai thấy pháp rồi đâu thấy như vậy, thấy cái pháp để nghĩa là chứng đắc rồi, chứng đắc thánh quả, chúng ta muốn gì thì người đó xem như mới thấy được Phật. Chứ chúng ta thì dĩ nhiên trên cái tinh thần thấy pháp, tức là thấy được các cái pháp có cái nhân sanh nhân diệt, các cái pháp là khổ là tập là diệt là đạo, được hiểu biết một cách bốn đế này, được hiển lộ một cách rõ ràng, hay là tập nhị duyên khởi này, cái quy trình tiến trình dòng sanh tử luân đôi của tất cả chúng sinh đi qua cái sự vô minh cho tới cuối cùng là lão tử, vân vân, thì ở đó chính là chúng ta phải hiểu một cách tường tận những cái lời dạy của chính Ngài. Đó chính là những gì mà Ngài giác ngộ với cội Bồ Đề. Thì cái tinh thần tinh diệu Phật như vậy lần hai còn gì cho bằng nữa. Cho nên chúng ta biết khi đó thì bất cứ một ai mà khi chúng ta hiểu về Phật, một ai mà dầu cho là nguy hiểm mạng sống của chúng ta, chúng ta cũng không bỏ Phật. Bởi vì chúng ta biết rằng như chân như thật, không phải không như chân như thật, cái lời dạy của chính Ngài là sự thật hiển nhiên. Cái giá trị nhân quả, cái giá trị nghiệp báo nó là như thế, chứ không thể nào mà anh ép ủ tôi, dẫu cho ép ủ tôi cũng không bao giờ có thể lìa bỏ được. Bởi vì tôi hiểu, tôi kính và tôi hiểu Phật, thương Phật và kính yêu Phật, và không bao giờ bỏ Phật được, không bao giờ xa Phật được. Chứ còn một niềm tin mà chúng ta thấy nhiều khi cũng niềm tin đó gặp điều kiện thuận thì chúng ta rất là tin, gặp điều kiện mà nó nghịch đảo bằng một phép thuật nào đó thì tự nhiên kêu bỏ, chúng ta bỏ liền. Thì cái niềm tin này, cái niềm tin đó nó viển vông, một niềm tin nó yếu ớt, một niềm tin nó không được định vị, một niềm tin không được, cái sự thực hiện không được, cái sự tu tập. Cho nên ở đây chúng ta thấy đòi hỏi chúng ta phải có một sự tích cực, một sự tích cực đó, một sự tích cực để hướng tâm đến để tu tập. Cái gì? Bởi vì sao? Chúng ta nhớ cái lời dạy cuối cùng, tối hậu của chính ngài, mà đó xem như chúng ta xem như đó cũng là một bảo bối, một hành trang của chúng ta đó. Đây là những muốn tối hậu cuối cùng. Hãy để các vị tỷ kheo những lời tối hậu lo âu phận mình, ngũ vi là pháp cấu sanh, vô thường bị đầu hình phải tiêu. Khi nó căn dặn một điều ráng lo tu, ráng lo tu tập chứ nhiều chỉ vui. Thì những gì giờ phút cuối cùng, những gì mà ngày để lại cho chúng ta là những cái giá trị thật trong cuộc đời. Đừng có ôm ấp, đừng có bao bọc những gì mà ta thương yêu, ta vừa lòng, ta thỏa mãn chính nó. Tất cả lo sắp đó rồi cũng sẽ hoại tiêu đi, cũng sẽ biến mất đi. Vòng sinh tử trong cuộc đời này quả thật tất cả chúng ta gặp nhau hôm nay rồi lại chia lìa, lại ra đi, người bờ này người bến kia, nói một cách xa hơn, chúng ta gặp nhau trong kiếp này rồi kiếp đang sinh, mỗi người là mỗi nhà, mỗi người mỗi cõi, mỗi người mỗi giới, mỗi người mỗi nơi. Nhưng ai hiểu biết được cái sự sinh diệt, ai hiểu biết được cái sự vô thường của chính nó, cái sự đổi thay của cái pháp vũ vi này, thì người đó mới chính là có quả chân, có quả may để chúng ta quay về cái con đường của Phật đạo. Bởi vì chính chúng ta biết phân lời này, chúng ta không bám chấp, chúng ta không có bám chấp, bám biếu với cuộc sống, chúng ta không bám biếu với những cái gì mà có được để tham ái trong cuộc đời này. Cho nên khi chúng ta biết Phật, hiểu Phật, tỉnh Phật, và chúng ta mới cảm thấy là rất là thương Phật. Cái sự thương Phật đó làm sao mà chúng ta thể thực hiện được, tức là chúng ta không thể nào mà xa rời Phật được. Nhờ cái tâm kháng thích, nhờ cái tâm, nhờ cái thiện tâm, nhờ cái thiện sự này, cho nên đời sau kiếp sau dầu chúng ta sinh vô ở một đất nước nào đó mà không có Phật giáo, rồi chúng ta cũng sẽ đi tìm về thấy được những lời dạy của Phật ngay. Một cái niềm tin, một cái giá trị hiểu biết, một cái giá trị mà tu tập, một cái giá trị thực hiện. Đây chính là cái chí nguyện một cách tuyệt đối. Nguyện sẽ không bao giờ rời xa Phật, rời xa Tam Bảo, rời xa Phật Pháp. Và cái nguyện là nguyện nói bởi vì cho chúng ta sẽ biết được những lời dạy của chính Ngài, nó là như chân như thật trong cuộc đời này. Và những lời dạy của chính Ngài nó thiết thực hiện tiền. Những lời dạy của chính Ngài, của Ngài là chỉ may khai ngộ đi khổ đặc lạc cho chính chúng sinh. Và đặc biệt hơn hết đó chính là cái gì? Nếu chúng ta thực tế chúng ta sống trong cuộc đời này mà chúng ta chịu khó, chúng ta nhìn lại, chúng ta quay lại, biết quan sát những gì mà Đức Phật đã dạy, biết nghe, biết nhận, cần theo dõi những gì mà Phật đã chỉ dạy cho ta, thì xem như chúng ta đã trả ơn, xem như chúng ta đã báo, đã làm căn bản tốt đẹp trong tinh thần lời Phật. Chứ thường thường chúng ta biết rằng biết đời là khổ, biết yêu đời vẫn là yêu, nó là như biết rằng Phật dạy cái này là khổ, cái này là tham ái đó con, cái này là sinh tử khổ đau. Nhưng về rồi chúng ta ngồi trong cái lớp học tu hành, trong cái lớp tu học, hay chúng ta ngồi trong thiền viện, hay cái lớp tu học, hay là ngồi trong cái chùa, hay là ngồi trong cái pháp hội, khi mà đứng về rồi thì chúng ta cũng quên hết hơn. Rồi về cái chúng ta nhớ cái chạy theo cơm áo gạo tiền, rồi trong cuộc sống coi như đấu tranh, trong cuộc sống coi như giành được, trong cuộc sống tức là có một cái sự nô lệ cho tham ái, tự nhiên ta quên hết, thì quả thật rất là ổn. Thì quả thật biết nó là như vậy, nhưng chúng ta cũng nhớ biết buông bỏ, biết bỏ bớt xuống, biết cắt lòng, biết dành thương cho mình, thương cho cái gì, cho chính mình, thương cho cái sự đau khổ sinh tử của chính mình và của tha nhân. Và chính vì vậy cho nên chúng ta vì cái sự đau khổ, vì cái sự sinh tử đó, cho nên chúng ta phải tôn hiểu cái hành vi tiện ác. Cái việc này làm đưa đến đau khổ sinh tử, cái việc làm này đưa đến hại người, đưa đến hại mình. Cái việc này làm hại cho cả hai chúng ta không làm. Việc này làm hại người lợi mình không làm. Việc này lợi người hại mình không làm. Hay là một việc làm đó phải có lợi cho cả hai. Hay là chúng ta thấy đừng có quá yêu thương, đừng có quá là cho là tuyệt đối, bởi vì các pháp vũ vi nó là vô thường, nó biến đổi, và tất cả những cái gì ở cái cuộc đời này nó chỉ là duyên của hội tụ. Thì cái nhân duyên nó khởi sinh theo quy trình của nhân quả của nhân duyên, rồi nó cũng sẽ ra đi, rồi nó cũng sẽ biến đổi. Dầu cho ở bất cứ nơi nào cũng không dừng lại được, không ai có đủ cái quyền, có đủ khả năng dừng lại, ngăn lại được cái sự biến chuyển, cái sự đổi thay của định lực vô thường, của cái khổ não, của cái vô ngã. Không ai có đủ cái quyền để dự chỉnh nó, bởi vì cái pháp hành, cái trạng thái của chính nó là sự đổi thay và cái sự biến chuyển. Và khi hiểu như biết như vậy, chúng ta mới thật sự là chúng ta có một cái tâm tính thành. Khi chúng ta làm một việc phước là bố thí và truyền để là tu tiến. Bố thí là chúng ta dứt bỏ Đức Phật hiện đại, bố thí cúng dường đó chính là dứt bỏ cái lòng bỏ sẻn của mình bằng sự thành tâm chia sẻ cái tiền của mình cho người khác, cái truyền giới, bởi vì là giữ cho tâm mình không bị tham ái, nó chi phối làm cái hàng rào để khắc phục. Và chính cái sự tu tiến này mới làm cho tâm của chúng mình nó thăng tiến, nó tiến hóa tốt đẹp, làm cho cái ruộng lưới của thiện, cái ruộng của thiện tâm nước nó đi vào những cái thiện sự tốt đẹp. Thì cái thú vị chúng ta sẽ hiểu được, nếu như chúng ta có cái sự gần về Phật thì chúng ta mới hiểu được Phật. Cho nên vì vậy chúng ta mới thấy rằng Phật phải nói thật là xa, rất xa những người có ái dục và những người không ái dục. Thật là rất xa. Và khi những người không ái dục mới là gần ngày, những người có ái dục thì rất là xa ngày. Một người lắng dịu và người không lắng dịu cũng rất là xa. Giữa tham ái và người đã trừ ái thì cũng rất là xa. Giữa những người thắng thi pháp và những người biết pháp thì quá là xa. Và khi ai thắng thi pháp, hiểu pháp thì rất là gần với Ngài. Và giữa những người có ái và những người không có ái thì nó cũng rất là xa. Những người lắng dịu và những người không lắng dịu, những người có tâm tu và những người không có tâm tu thì cũng khác và cũng vậy. Kính thưa quý vị, cho nên khi chúng ta muốn gần Phật thì chúng ta phải tu. Chúng ta muốn thấy Phật thì chúng ta cũng phải tu, muốn diễn kiến Phật thì chúng ta cũng phải tu. Và cái sự tu tập ở đây chính là tu tập thánh đạo tám ngàn. Tu tập tức là con đường đưa đến sự chấm dứt sinh tử khổ đau, đó chính là thánh đạo tám ngàn, tức là bản chánh đạo. Hay chúng ta tu tập tứ niệm xứ thì đó chính là chúng ta sẽ thấy Phật. Khi chúng ta thành tựu pháp, chúng ta sẽ thấy Phật. Thì ai thấy pháp người đó sẽ thấy Phật. Thì quả thật thấy ở đây trên cái sự chứng đắc, trên cái sự không còn sinh tử đau khổ, thì đó coi như là nó thể nhập một cách đồng đẳng trên cái giác ngộ, đó chính là không còn sinh tử khổ đau nữa. Sự an lạc, cái sự tịch tịnh, cái sự vắng lặng mọi phiền não, không còn tái sinh ở cái tương lai nữa. Tức là sinh đã tận, Phật đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này sẽ không còn đời sống khác. Khi chúng ta tu tập đến cảnh giới đó thì chúng ta sẽ hiểu biết được Phật, thấy được Phật và gần kề Phật cao cả nhất. Xin bạch chỉ ngài kính thưa toàn thể đại chúng, và xin có đôi điều hiện bài qua cái bài giảng hôm nay là như vậy. Chắc chắn sẽ còn nhiều điều thiếu sót, quý vị sẽ được nghe sẽ tâm đức tăng giải bài được tốt đẹp hơn. Xin kính là xin chia tay và xin chào toàn thể đại chúng. Nếu có điều chi sẽ tất kính ngưỡng mong ngài quý vị từ bi và hỷ cho tính chân và phước lành đến trời để tất thế đại tiên quân các vị chư tiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong các ngài sức khỏe hoàn hảo, hộ trì đến khi chúng đức tăng ni cùng các chư Phật tử, mong chúng ta luôn luôn được an lạc sáng hóa. Và xin hướng nguyện phần công đức này đến tương linh và tổ nữ Thamachari, mong bà được an lạc ngay cảnh giới tái sanh, an lạc tốt đẹp và tiếp tục được tu tiến để cuối cùng an lạc giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thamachari. Nam mô Sanh Sanh.
Dạ thưa, cái chuyện thưa tòa quý quý. Chú con xin được đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ sư cả tổ sư, đảnh lễ chính tổ đức, con chúc phúc. Kính bạch quý ngài và thưa quý vị, sáng hôm nay mới vừa có một Phật tử bên Tampa, Florida liên lạc để cho biết rằng một Phật tử có tên là Hoàng Thu, 71 tuổi, mới vừa từ trần sáng hôm qua. Ba ngày trước đó ông là người tự tay tự thiêu và để một tờ giấy rằng ông tự thiêu để phản đối Trung Quốc xâm lăng Việt Nam qua việc đặt dân khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam, và ông đã về trong ngày hôm chiều hôm qua. Chúng tôi xin được dành một phút để tưởng niệm người Việt Nam, nghĩa quê hương dân tộc, một Phật tử xả thân mình để cho một cái ý nghĩ rất là cao cả về sự phục sự giống loài, và xin hồi hướng công đức dành cho đường được sanh về cảnh giới an lạc. Chúng ta chỉ có biết là sư cũng Phật tử bây giờ thì chúng ta xin bước qua phần thảo luận. Trong phần thảo luận ngày hôm nay, mở đầu xin được trình sư tỏ pháp tân. Không biết sư tỏ pháp tân có ở trước đó và có nghe được không? Nếu sư tỏ pháp tân nghe được, xin sư tỏ pháp tân hoan hỷ mở đầu cho buổi thảo luận này. Chúng ta thấy ở trong room hiện tại có sư tỏ tổ sư, sư tỏ pháp tân, sư tỏ tổ quyền sẽ được pháp tính. Không biết có lẽ trong gì lát nữa chúng ta sẽ có thêm chi tăng vào. Một lần nữa xin được hỏi sư tổ học tinh có nghe được không? Nếu sư tổ học tinh nghe được, xin tổ quan vị cho biết. Có lẽ sư tổ học tinh không có mặt ở trước mắt chứ gì. Xin được thỉnh đại đi pháp tính. Đại đi pháp tính có nghe rõ không? Dạ. Đại đức tính ở đây theo đại đức tính thì sao? Một cái người hành theo lời của Đức Phật dạy, hành trì Phật pháp đó, là gần gũi Đức Phật, thì có nhiều người nghĩ rằng mình hành bất cứ điều gì hoặc lớn hoặc nhỏ đều thể xem là mình gần Đức Phật hết. Ví dụ như là một người họ tu thiền tu thiền xứ thì cũng là gần Đức Phật, và một người họ giữ ngũ giới cũng là gần Đức Phật. Hay là nếu có ai chỉ ý mình ngũ giới rằng Đức Phật dạy mình nên nhẫn nại, thì nhẫn nại từ những gần Đức Phật. Thì đối với những việc thiện dù lớn dù nhỏ và hành trì và nghĩ đến Đức Phật, thiện gần Đức Phật có đúng như vậy không? Xin tỉnh ý kiến của đại đức Phật Thích.
Nam mô Bụt Thầy Đá. Con là xin được kính đảnh lễ đến ngài sư trưởng, sư phụ tử siêu, sư tòa đức đẳng, sư tòa tư quy, sư tòa bất tâm, đại đức minh hạnh, cùng là chư tôn đức tăng. Xin chào ba tu trung nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Nếu mà nói về cái như cái câu Phật ngôn, ai thấy pháp là thấy Như Lai, ai thấy Như Lai là thấy pháp, thì cái điều này là có nghĩa là một cái vị mà tu tập có cái sự chín đắc hoặc là có cái trí tuệ thấy được tướng đế thì trong cái trường hợp đó thì được gọi là một cái vị mà thấy pháp cũng như là thấy Phật, hoặc là thấy Phật cũng như là thấy pháp, hoặc là tuy ở xa Đức Thế Tôn nhưng mà cũng như là một tuy rằng là ở xa Đức Phật nhưng mà cũng giống như là một người ở gần Đức Phật, do cái sự thấy Phật, do cái sự mà tu tập đó, do cái sự mà tu tập đó, thành ra cái vị này như là một cái người mà ở xa Đức Phật mà giống như là một cái người ở gần với Đức Phật. Nhưng mà trở lại với cái đời sống hoặc là cái bậc có những cái hình ảnh là có cái những cái hình ảnh thì giống như là chúng ta ở gần Đức Phật. Ở đây thì chúng tôi nói về cái phương diện tu tập. Cũng như quý vị thấy rằng là có những người mà người ta nói rằng là người ta hành thiền, người ta nói rằng là người ta hành thiền, nhưng mà khi gặp cảnh thì người ta sẽ dễ sân hoặc là dễ tha. Thì cái trường hợp đó, trong cái trường hợp đó thì quý vị thấy rằng là hình như là nó không có gần với thiền, hoặc là không phải sống ở trong cái đời sống thiền. Cũng vậy, một người mà tu tập, khi mà chúng ta gặp cái nghịch cảnh gì đó mà chúng ta không có nhớ đến lời Phật dạy, thì cũng như là một cái người mà không có tu tập hoặc là không có gần với Đức Phật. Ta ở trong cái đời sống khi mà chúng ta tu tập đó, mà chúng ta thấy rằng là mình mà gần với Đức Phật đó, là có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là phải nói rằng là một cách dễ hiểu là chúng ta ăn cũng giống như Phật, mà đi cũng giống như Phật, mà nói cũng giống như Phật. Cái điều này đó là có ý ở đây chúng tôi muốn nói rằng là chúng ta học theo cái hạnh đó. Cái hạnh đó là cái gì? Cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm hả. Nói chung là Đức Phật có cái gì đó thì chúng ta hành theo hàng ngày với những đức tánh đó. Tuy rằng mình không được hoàn mỹ, không được hoàn hảo, nhưng mà chúng ta mà cố gắng là chúng ta hành thêm vậy, đến một cái lúc nào đó thì chúng ta sẽ thành công. Cũng như có những người người ta nghe rằng là những cái câu Phật ngôn mà ví dụ như là những ai quy y Phật sẽ không đi đọa xứ, từ bỏ thân là người sẽ tràn đầy thiên giới. Những ai quy y Pháp, những ai quy y Tăng sẽ không đi đọa xứ, từ bỏ thân là người sẽ tràn đầy thiên giới. Thì cái điều này người ta tưởng là quy y là coi như là mình quy y Đức Phật là mình ăn về cõi trời hết, mình không có bị rơi vào đọa xứ. Thì có nhiều người ta hiểu lầm cái chỗ này, lầm là tại sao? Tại vì là khi mà chúng ta quy y Đức Phật có nghĩa là chúng ta hành theo, chúng ta làm theo cái lời dạy của Đức Phật. Thành ra chính vì mà khi mà chúng ta hành theo, chúng ta làm theo cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ uống rượu say, vân vân. Thì nhờ chúng ta từ bỏ những cái này mà chúng ta sanh về thiên giới, hoặc là cuộc đời của chúng ta càng đi lên. Chứ không phải là tự nhiên là mình quy y rồi mình lãnh cái bằng đó, hoặc là mình được đặt. Tấm cái mọc đó. Rồi mình khóc. Nói gần Phật hoặc là cũng an trú cái điều này. Tội. Chúng ta. Họ cố tâm nhưng mà tự do hiện Phật và rất là xa. Thành ra đó, thành ra ở trong cái điều này đó, thì nếu mà nói về một người gần Đức Phật á, là gần với cái chỗ nào quý vị, không phải là chúng ta ôm cái tượng hoặc là chúng ta ở kế bên cái tượng mà gọi là gần Đức Phật, có nghĩa là một người nào đó ăn trú ở trong chánh niệm sự tham tâm hoặc là giới được bao quanh ở bên ngoài thân và tâm này, thì cái người đó nó sẽ là nhỏ, nhưng mà chúng ta có thực hiện, chúng ta có ăn trú thì như vậy là được gọi là một cái người mà gần với Đức Phật. Đây là những cái ý con xin được truyền bày qua câu thảo luận đầu tiên trong buổi thảo luận hôm nay. Bây giờ thì con thấy thượng tọa Phật Đăng đã vào, con kính lãnh lễ đến thượng tọa Phật Đăng. Con xin kính thượng tọa Phật Đăng An Giác Đẳng trở lại với
dạ không sao thú cái kinh về Đức Phật kinh xin hỏi thượng tọa Phật Tình thì học tình có nghe được không? Nếu thì học tình nghe được xin thì học tình không hiểu cho biết. Dạ vâng. Xin được kính chào thì học tình đang đối vào lúc. Bây giờ xin thỉnh thì học tình trả lời cho cô thảo luận thứ hai. Thì học tình ở trong kinh ví dụ đối kia có một điểm rất là kỳ dạy rằng nếu là một người mà bị xâm hại, mà người đó xâm cái ác tâm, xâm cái hận thù đối với người hại mình, thì người đó chưa có làm theo lời dạy của Đức Phật. Thì điều đó đó, Đức Phật ngài muốn nhấn mạnh với chúng ta vì ngài muốn chúng ta cố gắng để giữ cái tâm tránh sự hận thù, hay là Đức Phật ngài muốn chúng ta chịu thiệt thòi, hay là Đức Phật ngài muốn chúng ta bó tay trước khi sự tàn hại của người khác. Nếu mà mình hiểu theo tâm hồn của người Phật tử, thật sự hiểu đạo đó, thì cái tâm ý Đức Phật là gì trong điều đó, xin thỉnh thưa đồng Phật tử.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Dạ, quý vị nghe lại tôi vậy. Quý vị có nghe được không nhỉ? Alo. Nghe lại mà. Bây giờ quý vị có nghe lại chưa vậy? Nghe lại rõ chưa? Rồi nè. Dạ, cái đường truyền của chúng tôi nó bị tệ lắm. Nè, rớt hoài. Dạ, con cảm ơn thượng tọa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Ở đây thì con nghĩ như là con nghe cái câu hỏi của thượng tọa đó thì con hiểu được cái ý chút ít, thì phút sau thì nó đã quên, không có nhớ, không có nghe rõ được. con nghĩ rằng cái điều mà Đức Phật ngài dạy đó là thật sự ra thì cái đời sống tu hành của một vị hành giả tu theo Phật giáo đó là mục đích chính của mình là mình trao tâm, tức là mình sửa đổi cái tâm của mình. Phật dạy mình có một cái ví dụ như có một ai xâm hại mình hoặc là làm khổ mình mà mình có một cái phản ứng nghịch cảnh đó thì thật sự ra thì cái đó nó làm tổn hại cho cái tâm của mình. Ví dụ như mình hiềm hận thì cũng không được, bởi vì mình hiềm hận ở đây thì mình không giữ được cái tâm từ, mà cái dục do cái hận tư duy mà khởi lên thì là một cái pháp bất thiện này, xoay quanh với là cái đời sống mình bị cái chi phối bởi cái phiền não dục tư duy, hận tư duy, bại tư duy đó. Thì khi mà mình có ai mà có một cái có một người nào mà có cái sự mà làm tổn thương hoặc là đau khổ đến mình mà mình không có giữ được thì cái đó là cái sự thật coi như là cái sự bất lợi về cho chính mình. Vì vậy đó mình không phải là mình giới cảnh đó mà mình tham nhẫn, mình thua thiệt, không phải là để mình thua thiệt. Thật sự là cái chuyện đó là không phải là chuyện thua thiệt. Ở người ở bên ngoài thì người ta có thể suy nghĩ rằng là khi mà mình nhìn người khác đó là mình thua thiệt, nhưng mà sự thật ra thì cái điều đó đó là mình sống mà mình có cái sự tham nhẫn trong khi mình không có nghĩ đến cái quan trái để hại cái người, hay hoặc là nghĩ đến cái quan trái buồn bực hay là mình tìm cách đi hiềm hận hại người mà họ vừa gây đau khổ cho mình. Thì như vậy đó là mình để dưỡng cái tâm của mình, dưỡng cái tâm tự của mình, dưỡng cái tâm bi của mình cho được tốt đẹp. Mà dưỡng tâm tự tâm bi cũng có nghĩa là mình học theo cái hạnh của Phật, mình học theo cái hạnh của Phật. Và trong Phật giáo á, thì Phật dạy mình những cái phương pháp tu Phật là để trao dồi cái nội tâm. Mình sống theo Phật là mình tin Phật, rồi mình ăn ở và mình làm theo Phật. Thì cái đó là cái điều mà mình cần phải làm. Rồi mình kham nhẫn với cái hoàn cảnh, nó không phải là mình thua thiệt. Ở bên ngoài người ta nói mình là nhịn nhục, nhịn thì nhục. Sự thật ra thì cái nhịn ở đây, cái kham nhẫn ở đây là cái mà để làm cho cái sức mạnh của mình. Như Phật dạy rằng nhẫn nại là một cái bậc trang điểm cho mình, và là nhẫn nại là một cái sức mạnh của một cái vị tỳ kheo. Thì ở đây cái sức mạnh là sức mạnh ở nội tâm, sức mạnh ở nội tâm. Và do có cái sức mạnh nội tâm á, thì cái hoàn cảnh ở bên ngoài, cái hoàn cảnh bên ngoài nó không đủ sức để mà nó áp chế cái nội tâm do mình có cái sức mạnh của kham nhẫn. Như vậy thì ở đây trong mọi cái việc làm, cái suy tư của mình và cái hoàn cảnh sống của mình, mà nếu như mình thực hành theo lời dạy của Phật á, thì khi mà có những chuyện xảy ra trong cái phản ứng, trong cái nghịch cảnh mà mình có phản ứng với nghịch cảnh á, thì cái đó là cái mà gây tác hại cho chính mình, làm cho cái đời sống tu tập của mình nó bị lùi sụt xuống, nó không có tiến hóa được. Cho nên là trong mọi cái hoàn cảnh là một người tu tập á, là mình hiểu lời dạy của Phật để mà mình hành, để có được cái sự tiến hóa tiến bộ cho mình. Mình kham nhẫn, hay là mình kham nhẫn với nội tâm của mình, hoặc là mình kham nhẫn cái nội tâm của mình trong khi phiền não sân khởi lên, mình kham nhẫn, mình nín chịu để mà mình vượt qua, không suy tư về dục tư duy, không suy tư về hại tư duy, hay là hận tư gì, rồi mình kham nhẫn với cái hoàn cảnh xung quanh của mình, những người cái hoàn cảnh nó khác biệt, nó khó khăn như thế nào, rồi mình kham nhẫn với những cái người mà đối nghịch lại với mình, người ta có cái gì đó, cái hành vi gì đó nó không được hay, mình phải biết kham nhẫn, chứ không phải là dù mình tu có bao nhiêu đi nữa mà mình không có có kham nhẫn được á, trong cái phiền não mình hoặc là kham nhẫn với hoàn cảnh, thì sự thật là chúng ta chưa có trưởng thành, chưa có trưởng thành. Mà cái điều mà chúng tôi hiểu ở đây đó là Phật dạy là trong những cái sự tu tập như vậy đó, mà mình có được cái sự tu tập mà mình kham nhẫn được trong mỗi cái điều thì có nghịch cảnh đối với mình, thì cái đó là mình làm cho mình gần gũi với Phật hơn, gần gũi với Phật hơn. Bởi vì những cái đức tánh cao đẹp mà Đức Phật đã làm, đã thể hiện đó, là chúng ta là bắt chước theo những cái đức tánh đó, có nghĩa là chúng ta sống gần gũi với Phật, sống với Phật, gần gũi với những cái điều mà chúng ta cần làm, như là điều Đức Phật dạy, như là sống giống như là người mà thấy pháp thì thấy thấy tính, thấy Như Lai, ai thấy pháp thì người đó thấy Như Lai vậy đó. Tức là cái người mà mình thực hành được cái pháp, mà mình có được cái sự thành tựu được như vậy, thì mình sẽ thấy được Đức Phật, như là cái điều mà Đức Phật ngài đã cũng ra hoằng pháp đó, là để tế độ chúng sinh, thì ngài cũng mong là mình sẽ làm được những cái điều gì đó, mà chính cái điều đó nó làm cái sự an lạc cho chính mình. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có ít cái ý để chia sẻ ở đây. Sau cái câu hỏi này, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sau thú cái chuyện sự tập hợp tập, sự tập hợp tập. Xin được hỏi sự tập hợp đăng có mặt ở trên máy rồi có nghe được không? Dạ thấy sự tập tiểu sư đưa tay. Xin thỉnh sự tập tiểu sư. Dạ xin thỉnh sự tập tiểu sư.
Xin lỗi sự tập tiểu sư. Vì chúng tôi không thấy những người cười thành tổ hấp năng, chúng tôi cứ ngờ rằng tới phần sự của mình sẽ trả lời câu thổ lục chú ba, nên chúng tôi đưa tay trước bị mặt. Bây giờ tiếp tình thành tổ giới tâm được học cho chúng tôi cũng đang trả lời xong rồi luôn. Chúng tôi sẽ trả lời cô chót. Còn nếu không, dạ, xin cảm ơn. Đến như vậy thì trả lời của chúng tôi rất nặng, thì chúng tôi xin được trả lời trước. Trả lời cái câu thứ ba. Ở đây quý vị, cái câu nói nôm na dân gian nói đi với Phật mà tháo bạch ta thì dây ma ông giấy. Quan niệm dung gian thì khi mà nói đến Đức Phật thì họ tìm thường liên tưởng đến ảo ảnh ta, và khi nói đến ma quỷ nè, chết mà chân là ma nè, thì người ta sẽ cúng cuộc hồn, đốt vàng mã, có áo, có quần, có đủ tiện nghi, nhưng mà chỉ bằng giấy thôi. Cho nên họ mới nói rằng đi với Phật thì mặc áo cà sa chỉ mang mặc áo giấy. Nhân nghĩa như vậy, cái đó là cái nghĩa đen. Còn cái nghĩa bóng nào thì ở đây chúng ta chọn là trong cái câu nói này thì người ta muốn ám chỉ là để mà mình đi với Phật, tức là mình theo cái đường lối tu hành đó thì mình nên làm thiện, đi với Phật thì mình nên tu thiện tu gì. Còn mà đi với người dữ thì làm cái điều ác. Ở đây đó, trong cái câu thành ngữ này thì chúng tôi cũng xin thưa rằng là chúng ta có chữ nên ở chỗ này thì nó hơi kẹt như chúng ta. Bởi vì nếu mà có chữ nên đi với Phật nên mặc áo cà sa, còn đi với ma nên mặc áo giấy. Thì ở trong trường hợp này nha, như là một lời khuyên. Thì ở đây trong cái câu thành ngữ là đi với Phật mà áo cà sa, đi với ma mà áo giấy nè, thì cái câu đó nó phải chỉ có nghĩa chung chung. Thì nếu mà mình đi chùa thân cận với tăng ni và niệm Phật á, thì chúng ta nên làm cho Đức Phật để chúng ta hiền lành hiền thiện. Còn ở ngoài mà mình đi chơi với bạn ác, với người hung dữ, thì lúc đó mình sẽ làm cái điều ác, mình sẽ chu hướng theo cái điều ác. Còn cái trong câu hỏi mà Thượng Tọa Giới Thẩm vừa nêu là đi với Phật cái thì nên mặc áo cà sa, còn đi với ma có nên mặc áo giấy không? Ở đây quý vị, nếu mà xài có cái nghĩa bóng thì ma ở đây tức là ám chỉ cho cái người hung ác. Thật ra thì mình chỉ nên thấy câu đầu thôi, đi với Phật mặc áo cà sa, tức là gần Phật thì mình phải, mình đã cần khác với Phật thì mình phải làm gì, mình hãy ăn gì ở đây. Còn cái trường hợp mà mình đi với ma thì chúng ta không nên đi theo. Bởi vì như vậy nó sẽ có cái sự tai hại về xã hội quá. Do cái điều ác mà mình làm ảnh hưởng giống như điều này đặt đai. Do thân cận với vua Sạc Thế, vua Sạc Thế do thân cận với điều này đặt ra. Cho nên mỗi khi cả hai người đều có cái sự tai hại là tạo cái ác nghiệp rồi phải sanh xuống địa ngục đã tìm. Cái trường hợp là đi với ma thì chúng ta không nên đi với ma, mà chúng ta chỉ nên đi với Phật thôi. Ở đây chúng ta chữ ma mà ở trong cái câu mà đi với Phật, mà tháo cả cha đi với ma mà ở giấy nè, người ta lấy hai cái hình ảnh đó. Đến đối lập với nhau. Phật ở đây là ảnh chỉ cho điều thiện, còn ma ở đây là ảnh chỉ cho điều ác, hoặc là Phật là một vị giác ngộ, còn ma là cái sự mê lầm, hoặc là Đức Phật là người thiền thiện và trong khi ác ma thì lại là cái người hung dữ, như là ác ma mà thường hiện xuống để mà quấy rầy Đức Phật hay là quấy phá chư tâm, cái hàng thì cái đó gọi là ma. Cho nên người đời khi mà họ nói cái câu thần lượng hãy có Phật thì có ma, hãy có thiện thì có tất, có ác, có tốt thì có sống, thì chúng ta lấy được cái nghĩa mà nó có cái sự đối lập như vậy đó. Nhưng có điều là ở đây thì chúng ta nên đi với Phật, tức là chúng ta nên xu hướng cho cái pháp thiện rồi pháp tám rồi, chứ đừng có đi theo ma, cái gì được pháp ác, pháp tấu, pháp đen, cái ý nghĩa nó là như vậy. Còn về cái vấn đề mặc áo đà ta hay mặc áo giấy thì ở đây chứ quý vị không nhất thiết về chúng ta khi mà quy y Phật, quy pháp, quy tăng là bắt buộc chúng ta phải đắp y là ta, chúng ta vẫn có thể là người đại gia tu sĩ được. Còn cái vấn đề mà đi với ma mặc áo giấy thì quý vị, chúng tôi chưa có thấy, chưa có gặp qua chỗ nào ở trong kinh nói rằng là hãy mặc một người sau khi chết thì sanh ở cảnh giới khác, sanh là ma thì mặc áo giấy bao giờ. Bởi vì tất cả chúng sanh khi mà họ đi tác sanh ở cõi khác, sau khi mệnh chung sanh làm người thì họ có cái sự sinh hoạt của đời người, mà sanh làm chư thiên thì có cái phước báo của chư thiên, mặc trang phục của chư thiên hay là hưởng lạc của chư thiên, mà sanh bảo ngọn thiên thì có cái phước thiền, cái ý là của thiền của đối với vị phật kia là chức đại đắc. Còn khi mà sanh xuống địa ngục hay ngạ quỷ xuất sanh Atula thì không có thấy một loại xuất sanh nào với con chó con mèo mà nó sanh ra sau khi nó chết ở kiếp trước nó sanh ra trở lại là con chó con mèo mà nó mặc áo giấy bao giờ. Còn ở chúng sanh ở dưới địa ngục thì cũng không từng thấy mặc áo giấy, họ đâu có phước báo đâu mà họ có được y phục mà mặc. Ở đây chúng ta phải hiểu những cái câu tục ngữ, thành ngữ người ta dạy như vậy, người ta ngụ ý họ khuyên đời thôi. Còn về vấn đề mà nó đúng với lý kinh điển hay không á, thì cái điều đó chúng ta hào hồi phân giải, chúng ta tự phân tích, chứ không thể nào mà chúng ta dựa trên đó mà chúng ta làm cái pháp môn tu tập được. Thì ở đây quý vị, chúng tôi sẵn cái việc này, chúng tôi cũng muốn nói thêm một vấn đề nữa này. Khi mà thì khu bất tín, một người cư sĩ mà là môn tên là bất tín, chúng ta được đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp, ngồi nhìn Đức Phật,
không bán nhãn vì thân tướng của Đức Thế Tôn của đầy đủ 32 đại nhân tướng rực rỡ quay cùng làm cho ông ta thích thú. Ông ta nghĩ rằng là mình phải đi xuất gia để mà theo Đức Phật, theo sát được Đức Phật, ngắm nhìn cho nó mãn nhãn. Chứ còn làm đại gia như tỷ, làm người đại gia thì ngồi một chỗ lâu lâu á, lâu lâu Đức Thế Tôn này mới đi du phương trở về ở địa phương đó, rồi đi đến để mà thăm viếng Đức Phật. Cũng như vậy ít có duyên được nhìn thấy Đức Phật, cho nên ông ta mới xin xuất gia. Và khi mà xuất gia rồi thì ông ta cứ ở gần Đức Phật để ông ta ngắm nhìn Đức Phật. Ông ta không bị tỳ kheo đó, tỳ kheo Phật ấy không có chịu đi hành đạo đâu hết. Lúc đó Đức Phật mới nói rằng kim tê bất lý y đi na mu thích ca về na đi tê na ngày bất lý có lợi ích gì khi nhìn thấy cái thân hôi thú này vô khu bất lý thập mang bất thế tín châu mang bất thế tín châu mang bất thế tín châu thập mang bất thế tín ngày bất lý ai thấy ta người đó thấy ta, ai thấy ta người đó cũng phải thấy pháp. Thì cái câu đó Đức Phật dạy cho tỳ khưu bất lý, và trong chú giải dẫn chính cái câu này nó chính xác với cái bài kinh mà Đức Phật dạy ngày hôm nay. Khi mà chúng ta đứng gần Đức Phật đó, không nhất thiết là chúng ta phải mặc áo cà sa. Tỳ khưu bất lý muốn đến gần Đức Phật, muốn đi theo Đức Phật, cho nên đã khoác cho mình chiếc áo bà ta để được gần Đức Phật và đi theo Đức Phật, nhưng mà ngắm nhìn Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật đã nói rằng có lẽ chỉ ngắm nhìn cái thân hôi thối này của Như Lai, rồi là khuyên hãy thấy pháp mới là thấy ta. Thì ở đây cái ngụ ý chúng ta phải hiểu là hãy chúng ta đi theo Phật thì chúng ta phải thấy pháp, chúng ta phải đạt được pháp. Như vậy thì chúng ta mới được xem như là chúng ta gần với Đức Phật, đi với Đức Phật. Còn nếu mà chúng ta đi sát với Đức Phật đi nữa mà chúng ta không thấy pháp, không hiểu pháp, không giác ngộ pháp, thì cho dù có đi gần Đức Phật dạy cũng giống như là tấm cách xa như vậy. Còn một vị tỳ kheo, một vị đệ tử sống ở cách xa Đức Thế Tôn 100 do tuần, nhưng mà đối với vị này đã thấy pháp, được hiển tri pháp, thì vị đó cũng giống như ở gần Như Lai. Cho nên ở đây nếu xét cho cùng thì trong cái câu mà đi với Phật mặc áo cả ta, đi với ma mặc áo giấy, ở trong cái câu đó ngủ lấy cái ngũ ý nghĩa bốn thì chúng ta tạm tạm tài được. Nhưng mà nếu chúng ta giải thích được cặn kẽ ra theo cái tinh thần của bài kinh này và Đức Phật đã dạy thì chúng ta đi với Phật không cần thiết phải mặc áo cà sa, mà càng không nên đi với ma và mặc áo giấy. Chúng tôi xin đặt lời cho câu hỏi, câu thảo luận thứ ba như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sau khi kiếm nghe trên Phật Sư, thưa quý vị, nhìn chủ đạo Phật Sư nói về những người chúng ta cũng phải nói một cái quan điểm mà ngày nay có nhiều người họ rất là đắc ý. Chúng tôi tạm gọi là cái gì, chúng tôi đi làm việc liên hệ với nhiều Phật tử, đôi khi người ta cũng có cái quan điểm là sẽ mình đi với Phật thì mình hiền lành, mình vô chùa thì mình hiền lành là phải. Nhưng mà mình ra ngoài đời đối với những cái ác thì mình sẽ ăn miếng trả miếng, phải đốt xác cho họ chứ mình mới sống nổi. Nhưng mà kỳ thật thì nếu chúng ta đọc câu chuyện này và đọc câu Phật ngôn trong Kinh Ví Dụ Cái Thưa mà khi nãy chúng ta nghe đoạn trước thì chúng ta thấy rằng dĩ nhiên là mình ở gần Phật thì mình học thực hành Phật là chuyện rất là phải, thực hành lời dạy biết Phật là phải. Nhưng bảo rằng mình đi vào đời tiếp xúc với cái ác, mình phải giống như họ, phải ác giống như họ đó, thì chuyện đó Đức Phật này không có dạy chúng ta. Yeah. Mặc dù ngày hôm nay có rất là nhiều người họ rất là hãnh diện về điều này, nói rằng mình cũng tùy cơ ứng biến, tùy thời tùy lúc tùy một số người, nhưng mà thực ra thì giờ đúng như vậy. Không có Đức Phật này không có khuyên chúng ta là sống hai bộ mặt như vậy. Yeah. ở trong mọi hoàn cảnh mọi trường hợp thì chúng ta nên giữ được cái sự liên hảo của chính mình. Là đối với Phật thì cái việc mà diễn tâm của chúng ta không bị quấy nhiễm, tâm của chúng ta bị dục nhiễm, đó là chuyện tốt hơn là chúng ta sống có nhiều mặt. Thì rõ ràng là cái câu đó nó không có đắc, nó không thấy về thế gian nó hay trong nhiều hình thức, nhưng mà với mình thì nó không hay lắm đâu. Và thứ gì nhân cũng chuyện mà nói bia ma bằng áo giấy thôi. Thì tôi cũng mới muốn nói một chuyện cũng hơi vui là thường thường bên chúng ta mà làm đồ mã đi cũng như người chết rồi, người ta làm phần lớn là quần áo thôi. Dạ. Bây giờ quý vị có thể chờ chúng tôi chút xíu nha. Và quý vị có thể chờ chút. Thì xin được quý ngài thầy Phật tử, chúng tôi đang nói chuyện về chuyện mặc áo giấy. Thì quý vị biết là hồi xưa bên chúng ta đấy, thì làm đồ vàng mã, thì chúng ta hay làm mấy bộ quần áo cho mấy người chết bằng giấy để cúng thất hay là cúng thanh minh. Nhưng mà có một lần chúng tôi sang bên Bangkok, thì quý vị đi vào cái trang về vào Chinatown, thì chúng tôi được dẫn đến một cái tiệm. Chúng tôi không biết ở Việt Nam có hay không, nhưng mà ở bên đó thì có một tiệm chuyên môn làm đồ mã để cúng người chết đó. Thì chúng tôi thấy có xe hơi, có nhà, xe giấy, nhà giấy, và có điện thoại bằng giấy nữa. Và người ta nói là có iPhone bằng giấy nữa. Và có một vị sư cắt tế cho tới đoàn hỏi vì chứ iPhone này là iPhone 3 hay là iPhone 4. Khi mà chúng tôi nghe hỏi như vậy thì chúng tôi cảm thấy một điều là có lẽ là quần áo thì mở giấy thì tạm biệt. Nhưng mà nếu mà xài phôi mà bằng giấy thì chúng ta không qua nghĩ được. Nhưng mà khẳng định là người ta làm rất là dạ, người ta làm rất là tinh xảo, đang làm rất là tinh vi. Một cái chiếc xe, chiếc xe là họ làm xe Mercedes, xe cái gì, xe được, chúng ta gọi là Mercedes, Mercedes bằng giấy này. Làm như vậy xong mà không vui về mình giám đốc thì thì có phí của không phải chúng tôi nói đồ giấy mà giám đốc là phí của, nhưng mà thể hiện công phu cái người làm mà rất là nhiều. Và chúng tôi biết là người ta bán là đắt chứ không có rẻ đâu. Và những người có tiền thì họ thích đốt nhiều thì là mà nếu mà chúng ta thấy họ đốt thì chúng ta cảm tưởng như là không phải là họ đốt giấy, họ đốt tiền gì chứ. Thì giờ đúng là quần áo bằng giấy thì có lẽ là người ta còn thích mai thì cũng như thế, nhưng mà không biết là điện thoại và xe hơi bằng giấy người ta có thích lại không, chúng ta không biết. Nhưng mà đồ bằng plastic, những thứ đó bằng plastic chắc cũng không ai muốn xài hết. Bây giờ quý vị chúng ta bước qua phần câu số lần tiếp theo, xin được thỉnh từ tổ hợp Đăng. Quý vị tổ hợp Đăng có nghe được không? Có vị đầu post bài chỉ sao từ tổ hợp Đăng có nghe được, nếu từ tổ hợp Đăng nghe được thì chúng ta thỉnh từ tổ hợp Đăng trả lời câu số lần tiếp theo. Quý vị dường như là sự hợp tăng và sự hỗn lần nữa là tôi biết là có tóc sau này nó có một cái bệnh lạ hơn ngày xưa, chắc là khi tăng thì nghe không được nhưng mà lại nói được. Và đôi khi sẵn chi tăng hơi khó, nhưng một khi những ngày đã cầm biết rồi thì những ngày nói là chúng ta nghe rất là tốt. Thì cái đó thì nó cũng đỡ khổ hơn là nghe được mà nói không được. Trong cái chuyện kỹ thuật thì chuyện nó cũng hơi lạ, là bởi vì nghe dễ hơn là nói. Và nhưng mà và thấy sự tập tự nguyện đưa tay và như vậy để tỉnh sự tập tự nguyện trả lời câu thảo luận sau cùng trước khi chúng ta bước vào phần bài tập. Sự tập tự nguyện hôm nay chúng ta đặc biệt nói về điều mà gọi là gần Phật và xa Đức Phật. Ngày nay có nhiều người Phật tử thì cảm thấy rằng mình đã sanh vào cái thời mũ màng 25 thế kỷ trôi qua rồi từ khi Đức Thế Tôn suy tịch. Và cái sự mũ màng đó có nhiều người cảm thấy rằng như vậy mình không có duyên để tu và khó có thể thành tựu được điều mà Đức Phật đã giảng dạy. Thì chúng ta tự nhiên có xác nhận rằng ngay cho đến ngày hôm nay, mặc dù Đức Thế Tôn đã chuyên tịch lâu rồi, nhưng mà nếu một người xét hành gì lời dạy của Đức Phật thì những người đó vẫn có được cái lễ, vẫn có được sự thành tựu, có đúng như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của thầy tổ mình.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tam Bảo Giác, Nam mô Sa Khai Giác, cho đại chúng nghe rõ được không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, cũng vậy. Dạ. Chưa có nghe, chỉ có lúc nghe, lúc không lời tưởng tỏa những đảng nói. Nhưng điều mà đã
không phải cầm đấu ngược lại thì nghe cũng mừng. Đầu vừa nữa cũng chính là đến đây sư phụ thị siêu cũng phải nhắc rằng tình tộc pháp trăng tình tộc pháp trăng định thức pháp tính để được một hạnh phúc chia sẻ ra hiện diện thân chào đến toàn thể đến quý vị. Cơ hội cho bốn hoa rừng phải chăng ngày nay dù đức phật đã viên tịch đã lâu nhưng cái hành trì là phật dạy vẫn còn thành tựu.
Dạ cái điều này chắc chắn là như vậy,
bởi vì ngày nào mà còn là vốn tối hậu của đức phật này cũng đã lớn rồi vậy. Đó chính là khi ngài đã viên tịch rồi, những điều mà pháp và lực là thầy của các ngươi, đây chính là một cái lời để lại cho tất cả chúng ta thấy nếu chúng ta có cái tấm lòng quyết tâm chúng ta tu tập, thì nếu chúng ta tu tập một cách đúng đắn thì để nhất cái gì để tam được tứ sa môn, tức là sơ nhị tam và tứ đạo, thì cũng có thể thành tựu được cái chính chúng ta nếu như chúng ta có cái quyết chí, có cái quyết tâm, và ở đó chính là cái sự hội đủ thành tựu cái duyên của chúng ta. Cái duyên đây chính là cái ba la mật độ của chúng ta nó chín mùi, chúng ta nhớ như vậy. Chứ khi Đức Phật thì còn nghĩ rằng là ngày nào mà còn Phật thì ngày đó mình mới tu, thì cái điều này thì nó không hẳn là vậy. Quả thật thì nấu cách nghĩ như cái bài học hôm nay, thì ngày hôm nay nếu như chúng ta tu và chúng ta thành tựu, hay chúng ta tu chúng ta thực hành theo cái lời dạy của Phật, thì chúng ta cũng rất là gần Phật, và cái niềm tin chúng ta còn vững mạnh hơn. Chúng ta tin có một sự gia tổ, chúng ta tin có một con người đã kinh qua và đã thực hiện trên con đường này, đó chính là Phật. Và điều đó làm cho cái niềm tin của chúng ta càng tăng trưởng hơn, và đúng như là lời Đạo Phật, Đạo Phật như Đức Phật đã dạy. Khi mà chúng ta thực hiện pháp, khi chúng ta thực hành pháp, khi chúng ta suy niệm pháp, mà chúng ta có một cái sự thấm đường, có một cái sự hiểu biết một cách chân chánh, thì chính đó là chúng ta đã thành tựu được một giá trị duy chính. Chúng ta chưa có đắc thánh, nhưng khẳng định rằng chúng ta đã là một con người có một chánh tri, chánh tâm, chánh tuệ hết sức và to lớn. Và đây chính là những cái chân lành, những cái duyên là hết sức và to lớn. Cũng như chúng ta thấy, chúng ta tin có nghiệp quả, chúng ta tin có nhân quả, nghiệp báo. Khi hành động gì thì sẽ kết quả thì hành động ác, kết quả ác. Thì chúng ta tin rất như vậy. Chúng ta tin rằng cái sự xả ni, cái sự không chấp thủ, thì nó là một cái điều an lạc cho chính mình. Và nhờ như vậy, nhờ cái sự xả ni, thì sự không chấp thủ đã có lại càng có thêm, đã tốt lại càng tốt hơn nữa. Thế thường thường chúng ta nghĩ, chúng ta cứ mong cầu làm sao mà tích cực hiện tiền của cái kết quả mà chúng ta thực hành, như là bố thí, như là trì giới, như là tu thí, vân vân, thì cái điều đó chúng ta làm ít và chúng ta đòi hỏi nhiều. Thế chúng ta làm có một chút xíu mà chúng ta cứ nghĩ rằng là phải tích cực hiện tiền, khi sẵn có bao nhiêu hết trơn, trong cả đời của chúng ta bao nhiêu lần làm thiện sự, bao nhiêu lần tu tập, bao nhiêu lần học pháp, và rồi nhiều khi bỏ cả đời ra, thì đó nó mới chỉ là góp nhặt công đức thôi. Chúng ta đang tu tập để thực hành pháp độ, chứ nếu mà tu nhất kiếp ngộ nhất thời sao mà được. Chúng ta đâu có phải mà thọ nhiên ngộ đạo sinh linh đắc thành Phật quả, vô sinh với bàn liên, có chuyện đơn giản được. Chứ có chuyện gọi là Phật pháp đâu có nói chuyện cái chuyện sinh linh. Sinh linh coi như là nó đến coi như là như là một cái dịp may mắn hay một cái điều tốt đẹp, thì không có như vậy được. Mà Phật pháp này nó phải được một cái sự tu tập, nó phải được một cái sự thực nghiệm kinh qua một cách rõ ràng, từng bước từng tự pháp, để mà dẫn chúng ta về cái bờ giác, dẫn chúng ta thành tựu cái Phật đạo, dẫn chúng ta gần Phật. Còn những gì mà chúng ta thấy chính là trong bài kinh Tứ Niệm Xứ cũng đã nói, những người mà có cái tâm tu tập xuyên suốt 7 ngày thì chính đắc thánh quả, không 7 ngày thì cũng 7 tháng, không 7 tháng thì cũng 7 năm. Nó là một cách xuyên suốt của chánh niệm và tỉnh giác, coi như là một cách xuyên suốt.
cái thời gian vừa qua, điều đó còn đòi hỏi cái sự cái sự chín mùi của các pháp độ, hay nói chung là chúng ta đã tu tập được từ tiền thân sẽ lắp chặt được, và hôm nay chúng ta tiếp tục chúng ta tu thì nó mới là một cái kết quả lớn. Còn nếu như trường hợp chúng ta thấy nhiều khi đóng cốc tu những thứ cả đời luôn cũng chưa thấy có như một quả nào cả. Đệ tam đệ tứ, đệ tam đệ nhị đệ nhất đệ nhị đệ tam đệ tứ sa môn gì đó thấy xuất hiện, thì ở đây chính là nhiều khi nó chưa đủ cái phước duyên để thành tựu, nhất là pháp độ là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai nữa, nhiều khi chưa chắc rằng chúng ta tu suốt như vậy, nhưng chúng ta đã thực sự có một cái sa tí sambhasanya, có một sự chánh niệm, có một sự tỉnh giác xuyên suốt, nó vượt ra cái thời gian và không gian không, nó một cách tự nhiên là nó chuẩn xác không, thì cho nên vì vậy mà chúng ta cứ biến thời gian thôi, chứ sự thật ra cái giá trị mà thực nhận, cái giá trị mà thực chứng ở trong tâm thì nó là giới hạn đó. Chúng ta thấy có nhiều người ngồi thiền cả ngày, thì có lúc tâm của họ có chánh niệm, có lúc tâm của họ có chánh định, chứ nếu mà họ thật còn ngồi mà từ sáng tới chiều mà họ thật thì họ có một thiện tâm liên tục thì cũng có, chứ không phải là không. Nhưng dù cái điều đó nó phải có được một sự suy suốt một thời gian dài như vậy, thì cái tâm đại thiện, cái thiện tâm đó nó kéo dài mà như thế, và nó đủ cái sức mạnh để nó cắt trừ, nó sát trừ cái phiền não, nó đẩy lui cái phiền não được. Tức là chúng ta đã chạy hết tốc lực rồi, nhưng nhiều khi chạy hết tốc lực rồi thì cũng chưa tới. Là do cái gì? Thứ nhất là do chúng ta chưa có đủ, như đã nói, như chưa đủ cái phước duyên. Dạ. Vì vậy cho nên những ai mà thực hành lý đức của Ngài không còn nữa, nhưng những lời dạy của Ngài, pháp và lực này, đây là những người thầy tích cực nhất mà những ai thực hành thì chắc chắn sẽ thành tựu cái quả an lạc, và cũng là thành tựu các cái thiện sự. Điều gần nhất đó chính là nếu như ăn có một cái sự chuyên chú như vậy, thì ít nhất không kiếp này thì cũng kiếp sau họ sẽ thành tựu, nếu như là đủ được cái duyên phước. Thì như đã nói, chúng ta có một niềm tin, chúng ta có một trí tuệ, chúng ta có một cái hiểu biết, thì thật sự như đầu tiên giảng đó, chúng ta hiểu Phật, chúng ta tỉnh Phật, chúng ta thương Phật, chúng ta đi theo con đường của Phật, chắc chắn rằng sẽ thấy là những pháp mà Ngài đã chứng đắc. Nếu chúng ta đi đúng, mà chúng ta đi chuẩn xác trên cái con đường đó. Chứ còn như mà chúng ta thấy ở trong cuộc đời này thì cái sự xuất hiện của Ngài là một cái thành tựu lớn, nhưng Ngài trước khi Ngài đã đi, Ngài cũng đã không biết rõ ràng tất cả chúng sinh giàu cho có Ngài, không còn Ngài nữa thì có thể các đệ tử của Ngài cũng vẫn khai Phật hoàn truyền chánh pháp, khai Phật để mà khai mở cái khổ đắc lạc cho tất cả chúng sinh, chứ không phải có Ngài mới được, không có Ngài là không được, có Ngài mới là thành tựu tốt đẹp, còn không có Ngài sẽ là không có cái giá trị gì cả. Thì quả thật thì Ngài, Đức Phật Ngài đã làm những chuyện Ngài đã sắp xếp xong, và Ngài đã xử lý tất cả để cho chúng ta không còn phải hoài nghi. Khi sự có mặt của Ngài là một sự thành tựu lớn, và sự không có mặt của Ngài, những người đệ tử của Ngài cũng có thể thay Phật quản diện Phật ngôn, những lời dạy của chính Ngài, để cho đại chúng, để cho tất cả những người cầu học, những người cầu tu, những người cần tu và được thực chứng và được an lạc cho chính Ngài, khi mà những người đó có sự tu tập. Dạ, trình bày xin thưa gọi con có điều trình bày như vậy, nếu có điều gì cần mục đích thì xin cũng thỉnh như Ngài. Rồi xin chào đại chúng, Nam Mô Bố Tha. Dạ.
Sau thực hiện thì tôi sẽ được. Còn tôi chưa biết là thư ký tử hôm nay đúng một phần bản tin Phật giáo, chúng tôi xin có được một thông báo. Nó không phải là một cái bản tin mà quý vị sử dụng khắp nơi, nhưng mà riêng đối với chúng ta sinh hoạt trong vùng Phật pháp của Đạo Tam Bảo này rất là quan trọng. Đó là sự kết thúc giáo trình cũ để bước sang giáo trình mới. Nhưng thì biết rằng giáo trình hiện tại của chúng ta đang học là giáo trình của tác phẩm Chỉ Đức Thích Ca hay là Phật Thuyết Như Vậy hay là Như Thiện Thuyết. Thứ gì trong suy suốt 12 năm trời thực hiện chương trình Phật Pháp hàng ngày ở trên Phật Pháp, chúng tôi có một kinh nghiệm rất là thú vị về các giáo trình. Chúng tôi nhớ rằng khi mà Trung Diệu Pháp, tức là tiền thân của Trung Tổ Pháp của Đa Đam Ma mới khai giảng, thì Chư Tăng đề nghị là giảng kinh Phật Cú. Và kinh Phật Cú thì có 423 bài kệ, thì có khi cũng giảng, thường là giảng một bài kệ, nhưng mà lâu lâu cũng có những lúc mà giảng một lúc hai hoặc ba bài kệ. Lúc bây giờ thì chúng tôi có một cảm tưởng như là Rung Diệu Pháp sẽ sử dụng kinh Pháp Cú như là một đề tài chắc có lẽ nhiều năm lắm mình mới giảng hết. Nhưng mà chúng tôi quên bẵng đi một điểm là một năm có 365 ngày, và chỉ trên dưới một năm thì kinh Pháp Cú đã không còn nữa. Tức là chỉ giảng giải trong Rung Diệu Pháp lúc bây giờ sau một năm thì hoàn tất bản kinh Pháp Cú. Và từ đó trở đi thì Chư Tăng đã tìm rất là nhiều giáo trình khác nhau, có những tác phẩm lớn rồi có những tác phẩm nhỏ, thậm chí có lúc là chúng ta giảng những cái ví dụ những cuốn ngụ ngôn, rồi có lúc chúng ta giảng về kinh tăng sử, rồi như gần đây chúng ta giảng tác phẩm Yelena Tân. Những tác phẩm đó thì quý vị đôi khi mà có những người đọc rồi cảm thấy tác phẩm quá lớn, mình đọc hoài biết chừng nào hết, nhưng mà rồi cuối cùng tất cả đều đi qua. Thì tác phẩm ý kiến của tác các tác không phải tác phẩm lớn. Hôm nay thì quý vị chúng ta còn khoảng chừng 7 bài nữa, và 7 bài nữa là chúng ta sẽ hết tác phẩm ý kiến của tất cả. Thế thì hai hôm thì chúng tôi có hội ý với Thượng tọa Từ Xuyên để xem ý của Thượng tọa muốn là tác phẩm tiếp theo là chúng ta sẽ giảng về tác phẩm gì. Thì Thượng tọa Từ Xuyên có đề nghị là chúng ta sẽ tiếp tục giảng trong tiểu bộ kinh, và tác phẩm kế tiếp mà Thượng tọa Từ Xuyên lựa chọn đó là bản kinh tập thì một số tên như sau. Tác phẩm này là một tác phẩm rất là đặc biệt. Thưa quý vị, đây là một cái tác phẩm cô kết những bài kinh tương đối rất là quan trọng, và nguyên cả tác phẩm được kết tập theo cái hình thức mà chúng ta gọi là ca tịnh, là gatha. Tức là những tác phẩm khác thì có văn xuôi, có văn tập, như ở đây là tất cả đều theo kể thầy ca tịnh, tức là gatha, những bài kệ, kể cả những cái đoạn nhật. Thì những cái ngôn này quý vị thực sự hỏi câu hỏi quan trọng đến mức độ nào, thì chúng tôi xin thưa rằng đa số những bản kinh tụng của các quốc gia Phật giáo Nam Tông, như là kinh Từ Bi, kinh Hạnh Phúc hay kinh Châu Báo đều trích từ tác phẩm này. Và bên cạnh đó thì nhiều bài kinh khác được xem rất là nổi tiếng, ví dụ như kinh Tây Nguyên hay là kinh Rắn, kinh Lửa chẳng hạn. Những bài kinh rất sức là quen thuộc và trở nên một cái nguồn suy hướng cho nhiều thế hệ để được tìm thấy trong tác phẩm Sutta-dipaṭṭhāna. Về lượng thì tác phẩm này lớn hơn là tác phẩm mà chúng ta đang học, tức là Y Tế Nhất Thích Cát. Và những bài kinh này thì đôi khi lúc mất rất là nhiều ngày để chúng ta trình bày. Thì thứ gì Chúng tôi tin rằng đây là một giáo trình rất là lợi lạc, và chúng ta sẽ được dịp để trở lại nội dung của một số các bản kịch mà trước đây chúng ta đã có từng giảng ở trong rừng. Do vậy chúng tôi xin thông báo rằng sau một tuần lễ nữa, khi mà giáo trình ý chí tất cả hay là như thị trước hết, thì tất cả chúng ta sẽ bước qua giáo trình của tác phẩm gọi là Kinh Đặc số 83. Và dĩ nhiên là sự lựa chọn này cũng dành vào một mục đích là tạo điều kiện cho tất cả chúng ta có những thời giờ để trải tâm của mình trên những trang kinh cổ. Và đôi lúc những tác phẩm này chúng ta đọc rất là hời hợt, đọc thoáng qua, nhưng mà nếu được rồi đọc bài thảo luận thì chúng ta tìm thấy được một lợi ích rất lớn ở trong cuộc sống hàng ngày, và qua đó chúng ta thấy được giá trị to tát mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta, đó là kho tàng kinh điển Tam Tạng Kinh Điển Pali. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Đề Đà Ma đến đây được hoàn mãn. Thứ vị ngày mai này chúng ta sẽ có một đề tài nói về các pháp siêu đốt thế gian, và vị đại sư của chương trình ngày mai là sẽ có đây. Chúng tôi kính đảnh lễ sư trụ, đảnh lễ sư Phật Siêu, đảnh lễ sư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý chị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, con xin điện thiết cho cô Thanh Như. Sa thu lành thai. Con, Lộc Huỳnh, xin thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân tri tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập. Hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở trưởng ngôn viên này yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Buddha Thâm Ma xin phép được đóng gâm trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddha Gia.